Mời quý khán giả đến với phần tin Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Các lãnh đạo cao nhất của Việt Nam hôm 21 tháng 1 gửi lời chúc mừng tới tân Tổng thống Mỹ sau khi Donald Trump nhậm chức trở lại Nhà Trắng và bày tỏ niềm tin rằng mối quan hệ giữa Hà Nội và Washington sẽ tiếp tục phát triển vững chắc dưới thời ông Trump, người đã dọa đánh thuế lên hàng hóa Việt Nam trong nhiệm kỳ 1. Ông Trump tuyên thệ nhậm chức hôm 20 tháng 1 để trở thành người kế nhiệm ông Joe Biden, lãnh đạo Nhà Trắng trong nhiệm kỳ thứ 2 không liên tiếp của mình. Ông Biden là người nâng cấp mối quan hệ với Việt Nam lên tầm cao nhất, đưa Washington trở thành đối tác chiến lược toàn diện với Hà Nội. Thông tin từ Bộ Ngoại giao Việt Nam được truyền thông trong nước trích dẫn cho biết Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường và Thủ tướng Phạm Minh Chính hôm 21 tháng 1 đã gửi thư chung chúc mừng nhân dịp ông Trump chính thức trở thành Tổng thống thứ 47 của Mỹ. Thư chúc mừng được Tuổi Trẻ và Vietnamnet trích dẫn, nói rằng ba nhà lãnh đạo trong tứ trụ của Hà Nội khẳng định Việt Nam coi Mỹ là đối tác có tầm quan trọng chiến lược. Việt Nam và Mỹ kỷ niệm một năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 9 vừa qua và kể từ chuyến thăm Hà Nội của ông Biden vào tháng 9 năm 2023 để nâng tầm đối tác. Hai quốc gia cựu thù đã mở rộng hợp tác chiến lược trong nhiều lĩnh vực từ kinh tế đến quốc phòng. Mỹ tiếp tục là đối tác thương mại quan trọng và là thị trường xuất khẩu hàng đầu của Việt Nam, trong khi hợp tác quốc phòng giữa Washington và Hà Nội được làm sâu sắc thêm trong hơn một năm qua. Theo Tuổi Trẻ, các lãnh đạo Việt Nam nói trong bức thư rằng, trên cơ sở những tiến triển trong quan hệ hợp tác giữa hai nước trong thời gian qua, họ tin tưởng rằng với sự lãnh đạo và ủng hộ của ông Donald Trump, quan hệ Việt Nam-Mỹ sẽ tiếp tục phát triển vững chắc trên cơ sở nguyên tắc tôn trọng độc lập chủ quyền và thể chế chính trị của nhau, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển bền vững ở khu vực và trên thế giới. Ông Lâm, ông Cường và ông Chính bày tỏ trong bức thư chung về sự tin tưởng của họ vào mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, đặc biệt trong năm nay khi Việt Nam và Mỹ kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 2 năm quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, theo VnExpress. Cùng ngày 21 tháng 1, theo ghi nhận của các báo, Phó Chủ tịch nước Việt Nam Võ Thị Ánh Xuân đã gửi thư chúc mừng tới Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance. Không rõ vì sao Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn không có vai trò gì trong việc gửi lời chúc mừng tới chính quyền mới ở Mỹ. Ngay sau khi ông Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử hồi tháng 11, ông Lâm, ông Cường và ông Chính cũng đã gửi điện chúc mừng tới Tổng thống đắc cử Mỹ. Sau đó vài ngày, ông Lâm có cuộc điện đàm với ông Trump để trao đổi về quan hệ song phương giữa hai nước. Trong cuộc điện đàm này, ông Trump nói rằng ông coi trọng quan hệ với Việt Nam và hợp tác kinh tế giữa hai nước. Ông nhắc lại với ông Lâm về hai chuyến đi tới Việt Nam trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông, từ năm 2017 đến năm 2021. Ông Trump đến Đà Nẵng tham dự thượng đỉnh APEC và bay tới Hà Nội để thực hiện chuyến thăm cấp nhà nước vào tháng 11 năm 2017. Gần hai năm sau đó, ông trở lại Hà Nội để gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un khi Việt Nam đóng vai trò là nước chủ nhà cho cuộc gặp thượng đỉnh Trump-Kim vào tháng 2 năm 2019. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc của Việt Nam lúc đó đã trở thành nhà lãnh đạo Đông Nam Á đầu tiên được ông Trump mời đến Nhà Trắng. Mối quan hệ Mỹ-Việt khá tốt đẹp trong những năm đầu nhiệm kỳ 1 của ông Trump cho đến khi ông gọi Việt Nam là kẻ lạm dụng thương mại tồi tệ nhất vì thặng dư thương mại cao với Mỹ, cũng như đưa Hà Nội vào danh sách các quốc gia thao túng tiền tệ của Mỹ. Mặc dù Việt Nam được cho là đã hưởng lợi lớn từ cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung mà ông Trump phát động vào năm 2018, các chuyên gia về kinh tế và tài chính cho rằng Việt Nam giờ đây là mục tiêu của ông Trump khi ông trở lại Nhà Trắng. Theo Wall Street Journal, đội ngũ quan chức của ông Trump trong chính quyền mới đang phát đi tín hiệu rằng họ sẽ bịt chặt những kẽ hở như việc các hãng chế tạo của Trung Quốc sản xuất ở Việt Nam để xuất khẩu sang Mỹ nhằm tránh thuế nhập khẩu. Theo đánh giá của cơ quan xếp hạng tín nhiệm Fitch hồi tháng 10, Việt Nam nằm trong số 3 nước gồm cả Trung Quốc và Hàn Quốc sẽ bị ảnh hưởng đặc biệt về tăng trưởng kinh tế trong một nhiệm kỳ tổng thống thứ hai của ông Trump. Fitch kỳ vọng rằng GDP thực tế của Việt Nam vào năm 2028 có thể giảm hơn 1% nếu chủ nghĩa bảo hộ thương mại của Mỹ tăng mạnh dưới thời Trump. Tuy nhiên, theo đánh giá của nhà nghiên cứu Derek Grossman thuộc RAND Corporation có trụ sở ở California, việc thảo luận tích cực về quan hệ kinh tế trong cuộc điện đàm giữa ông Trump và ông Lâm hôm 11 tháng 11 cho thấy chính quyền Trump thứ hai có thể bỏ qua các xung đột thương mại vì lợi ích duy trì sự hợp tác của Hà Nội để đối trọng với Trung Quốc. Phát biểu trong lễ tuyên thệ nhậm chức hôm 20 tháng 1, ông Trump nói kỷ nguyên vàng của nước Mỹ đã bắt đầu ngay khi ông trở lại Nhà Trắng lần này và ông nhắc tới việc không để cho các nước đối thủ như Trung Quốc gây tổn hại cho Hoa Kỳ. Ngay sau khi ông Trump nhậm chức, chính phủ Việt Nam đăng tải những hình ảnh Chủ tịch Vietjet Air Nguyễn Thị Phương Thảo gặp gỡ ông Trump tại Mar-a-Lago, dinh thự riêng của ông ở Florida, cùng vị tỷ phú Mỹ Elon Musk trong chuyến thăm mới diễn ra trong tháng này. Những hình ảnh này trước đó đã được lan truyền trên mạng xã hội nhưng không được công bố chính thức trên truyền thông do nhà nước Việt Nam quản lý. Đăng tải trên trang Facebook chính thức của chính phủ với tựa đề Chân trời hợp tác mới Việt Nam-Hoa Kỳ từ chuyến bay đầu tiên của Vietjet, cho biết bà Thảo đã có dịp gặp gỡ và trao đổi với Tổng thống thứ 47 của Hoa Kỳ, ông Donald Trump, cùng nhiều đối tác chiến lược quốc tế thúc đẩy các thỏa thuận hợp tác có giá trị hàng tỷ đô la. Người đứng đầu hãng hàng không giá rẻ của Việt Nam cùng phái đoàn của Vietjet Air đã tham gia sự kiện thượng đỉnh những người bạn Việt Nam từ ngày 9 đến ngày 11 tháng này. Hãng hàng không của nữ tỷ phú Việt Nam đang đàm phán với SpaceX của tỷ phú Musk cho một hợp tác về công nghệ Internet trên máy bay. Hồi năm 2017, bà Thảo đã có thương vụ lớn với hãng sản xuất máy bay Boeing của Mỹ khi ông Trump thăm Việt Nam. Bản thân gia đình ông Trump cũng đang có thương vụ kinh doanh tại Việt Nam khi Trump Organization đang hợp tác với tập đoàn Kinh Bắc để xây sân golf và khu nghỉ dưỡng trị giá 1,5 tỷ đô la tại Hưng Yên, quê nhà của ông Lâm. Các nhà quan sát nói với VOA rằng dự án này có thể không tác động tới đường lối chính sách của chính quyền Trump trong 4 năm tới, nhưng có thể khiến ông Trump phải suy nghĩ hai lần trước khi đưa ra quyết định liên quan đến Việt Nam. Họ cũng cho rằng để tránh được bất kỳ nguy cơ áp thuế nào của ông Trump, Việt Nam cần phải giảm thiểu thặng dư thương mại với Mỹ và xóa bỏ hình ảnh Việt Nam là trạm trung chuyển cho hàng hóa Trung Quốc.
Hàn Quốc sẽ sớm xuất khẩu pháo tự hành K9 Thunder sang Việt Nam lần đầu tiên. Truyền thông Hàn Quốc dẫn các nguồn tin trong ngành cho biết hôm 20 tháng 1, đây sẽ là lần xuất khẩu vũ khí đầu tiên của Hàn Quốc sang quốc gia Đông Nam Á. Theo Yonhap và Pulse, chính phủ Việt Nam và Hàn Quốc đang trong giai đoạn đàm phán cuối cùng để hoàn tất thỏa thuận mua bán pháo tự hành K9 do Hàn Quốc sản xuất. Hai bên được cho là đã đạt được thỏa thuận chung về việc xuất khẩu 20 đơn vị với giá khoảng 300 triệu đô la, với giao dịch dự kiến sẽ được hoàn tất dưới dạng thỏa thuận giữa chính phủ với chính phủ. Pulse dẫn lời một nguồn tin trong ngành nói, một thỏa thuận về các điều khoản của thỏa thuận có thể đạt được sớm nhất là trong quý này. Đồng thời, nguồn tin này cho biết thêm rằng, nhu cầu mua sắm của Việt Nam và các điều khoản của Hàn Quốc phần lớn phù hợp với nhau. K9 Thunder là pháo tự hành cỡ nòng 155mm/52 do nhà sản xuất Hawa Aerospace của Hàn Quốc thiết kế và sản xuất. Nó có thể mang theo tới 40 quả đạn và có khả năng bắn 6 viên đạn mỗi phút với tầm bắn là 60 cây số. K9 rất hiệu quả trong cả các tình huống ném bom tầm xa và phản ứng nhanh. The Korean Economic Daily dẫn một số nguồn tin âm tường cho biết nhà sản xuất Hanwha Aerospace đang trong giai đoạn đàm phán cuối cùng với chính phủ Việt Nam để xác định thời điểm giao hàng và các điều khoản khác. Thỏa thuận xuất khẩu ước tính lên tới 400 tỷ won, tương đương với 276 triệu đô la, với giá mỗi khẩu pháo K9 là từ 14 cho đến 20 tỷ won. Khi hoàn tất, thỏa thuận sẽ đánh dấu lần đầu tiên Hàn Quốc xuất khẩu thiết bị quốc phòng sang một quốc gia cộng sản, một diễn biến được coi là sự mở rộng ảnh hưởng ngoại giao và an ninh của Hàn Quốc trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc đang gia tăng. Trước đó, Hàn Quốc đã xuất khẩu K9 đến Úc, Ai Cập, Estonia, Phần Lan, Ấn Độ, Na Uy, Ba Lan, Romania và Thổ Nhĩ Kỳ. Theo Yonhap, trong chuyến công du Hàn Quốc vào tháng 2 năm 2023, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam là tướng Phan Văn Giang đã đến thăm một đơn vị lục quân Hàn Quốc vận hành K9 và được nhà sản xuất Hanwha Aerospace giới thiệu tóm tắt về hệ thống vụ khí này. Các cuộc thảo luận về thương vụ vũ khí đã đạt được động lực vào tháng 11 năm ngoái, khi quân nhân Việt Nam tham gia vào chương trình huấn luyện, đào tạo về cách vận hành, bắn và bảo dưỡng pháo K9 do quân đội Hàn Quốc tổ chức. Thỏa thuận hiếm hoi này diễn ra khi Việt Nam, đối tác thương mại lớn thứ ba của Hàn Quốc, đang tìm cách đa dạng hóa nguồn cung cấp vũ khí của mình giữa bối cảnh tình hình an ninh toàn cầu và khu vực có nhiều thay đổi. Truyền thông Hàn Quốc dẫn lời những người trong ngành cho biết lý do chính khiến Việt Nam quan tâm đến pháo K9 là do tranh chấp lãnh thổ đang diễn ra với Trung Quốc. Khi pháo tự hành K9 dự kiến sẽ được triển khai gần biên giới phía Bắc của Việt Nam với Trung Quốc, cách thủ đô Hà Nội khoảng 100 cây số. Vẫn theo báo chí Hàn Quốc, quyết định của Hà Nội khi chọn mua vũ khí Hàn Quốc thay vì nhà cung cấp truyền thống là Nga cũng có ý nghĩa quan trọng. Nga hiện đang chịu lệnh trừng phạt quốc tế do cuộc chiến ở Ukraine nên bị hạn chế xuất khẩu vũ khí. Để tăng cường khả năng phòng thủ trên bộ chống lại Trung Quốc, nước láng giềng có tranh chấp lãnh thổ với Việt Nam, Hà Nội được cho biết đã lưu ý đến việc Ấn Độ mua 200 pháo tự hành K9 của Hàn Quốc. Ấn Độ, một quốc gia cũng đang phải đối mặt với những căng thẳng và tranh chấp lãnh thổ tương tự với Trung Quốc, đã triển khai K9 ở khu vực miền núi Kashmir, một địa hình khá giống với khu vực biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc. Eurasian Times dẫn các báo cáo cho biết Việt Nam đang tìm cách mua tới 108 pháo K9 như một phần của quá trình hiện đại hóa toàn diện các đơn vị pháo binh của mình, vốn vẫn đang dựa vào các hệ thống lỗi thời. Lực lượng pháo binh của Việt Nam chủ yếu bao gồm pháo tự hành thời Liên Xô và bệ phóng tên lửa đa nòng Type 63 của Trung Quốc và đang rất cần được nâng cấp. Việc mua pháo K9, ngay cả với số lượng hạn chế, được kỳ vọng sẽ giải quyết được những thiếu sót này và cung cấp hỏa lực hỗ trợ tiên tiến và đáng tin cậy hơn cho quân đội Việt Nam. The Voice of America, VOA. Trung Quốc được cho là đang nỗ lực thuyết phục Việt Nam chấp thuận để máy bay chở khách khu vực C-909 của họ hoạt động tại quốc gia Đông Nam Á. Reuters dẫn hai nguồn tin am tường về các cuộc đàm phán cho biết hôm 21 tháng 1. Kế hoạch của công ty nhà nước Trung Quốc Comac tại Việt Nam cho thấy một chiến lược tiếp thị có chủ đích đối với các cơ quan quản lý và các hãng hàng không khi họ muốn cạnh tranh quốc tế với các nhà sản xuất máy bay hàng đầu phương Tây là Airbus và Boeing. Sau nhiều tháng đàm phán, hãng hàng không tư nhân hàng đầu của Việt Nam là Vietjet dự kiến sẽ bắt đầu hợp đồng thuê ngắn hạn cho một tuyến bay nội địa gồm hai máy bay phản lực khu vực C-909 do phi đoàn của Chengdu Airlines của Trung Quốc khai thác vào ngày 15 tháng 1, theo các tài liệu mà Reuters có được, cung cấp thông tin chi tiết về chiến lược của hãng. Tuy nhiên, cơ quan quản lý hàng không của Việt Nam vẫn chưa phê duyệt thỏa thuận này và tỏ ra thận trọng về việc bật đèn xanh cho một chiếc máy bay mà hiện mới chỉ được Trung Quốc và Indonesia chứng nhận, hai nguồn tin trên và một nguồn tin thứ ba nói với Reuters. Việc cho thuê đã được truyền thông Việt Nam đưa tin. Tuy nhiên, sự chậm trễ trong việc phê duyệt chiến lược dài hạn của Vietjet đối với máy bay phản lực Comac và những nỗ lực của nhà sản xuất máy bay nhằm giành được sự chấp thuận của cơ quan quản lý, bao gồm cả việc đưa ra các điều khoản tài chính và đào tạo thuận lợi, vẫn chưa được đưa tin trước đó. Máy bay C-909 có sức chứa lên đến 90 chỗ ngồi, là máy bay phản lực đầu tiên của Trung Quốc được sản xuất thương mại và đi vào hoạt động vào năm 2016, với khoảng 160 chiếc đã được giao cho đến nay. Máy bay phản lực khu vực này không nổi tiếng bằng máy bay thân hẹp tiên tiến hơn là C-919 của Comac, nhưng nó sẽ cho phép nhà sản xuất máy bay có được chỗ đứng tại một trong những thị trường hàng không phát triển nhanh nhất thế giới và tăng cường khả năng hiển thị của mình bên ngoài Trung Quốc trước khi tăng cường sản xuất C-919. Nó cũng sẽ gửi đi một thông điệp tới các đối thủ. Vietjet đã đàm phán với một bên cho thuê nước ngoài trong nhiều tháng để thuê hai máy bay phản lực khu vực E-190 do Embraer của Brazil chế tạo, nhà sản xuất máy bay phản lực 90 chỗ ngồi hàng đầu thế giới. Các nguồn tin riêng biệt quen thuộc với các cuộc thảo luận cho Reuters biết, với một nguồn tin cho biết thêm rằng các phi công đã trong quá trình được thuê mướn cho những chiếc máy bay đó. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán đã đổ vỡ vào cuối năm ngoái, truyền thông Việt Nam đưa tin. Vietjet dự định sử dụng máy bay Embraer hoặc Comac để kết nối các thành phố chính của Việt Nam với đảo du lịch Côn Đảo, nơi các máy bay phản lực lớn không thể hạ cánh. Hai người biết về các cuộc đàm phán của Vietjet với Comac cho hãng thông tấn Anh biết, lời đề nghị của Trung Quốc có các điều khoản tài chính rất hấp dẫn, mà một trong những người đó nói là quá tốt để cưỡng lại. Những người này từ chối nêu tên vì các cuộc đàm phán không được công khai. Vietjet, một trong những hãng hàng không giá rẻ lớn nhất châu Á, với đội bay gồm 100 máy bay Airbus và khoảng 200 máy bay Boeing 737 MAX đang được đặt hàng, đã từ chối bình luận với Reuters. Comac, cơ quan hàng không dẫn dụ Việt Nam, và Chengdu Airlines cũng không trả lời yêu cầu bình luận của hãng thông tấn Anh. Trung Quốc và Việt Nam có mối quan hệ kinh tế sâu sắc và trong những tháng gần đây đã bắt tay vào hợp tác trong các lĩnh vực như quốc phòng và cơ sở hạ tầng giao thông, vốn trước đây được coi là không khả thi do lịch sử xung đột giữa hai nước láng giềng do Cộng sản lãnh đạo, đôi khi vẫn xảy ra xung đột về ranh giới Biển Đông. Trong khi rõ ràng là Vietjet sẽ không nhận được sự chấp thuận của cơ quan quản lý kịp thời để bắt đầu cho thuê máy bay C-909 vào tuần trước và được hưởng lợi trong giai đoạn đi lại nhộn nhịp vào dịp Tết Nguyên Đán, thì bắt đầu vào tuần tới, chính quyền Trung Quốc đã phát động một cuộc tấn công theo kiểu quyến rũ, rất rõ ràng. Giám đốc Hội đồng Quản trị Comac Tang Wangeng đã đến thăm Hà Nội vào thứ Tư tuần trước và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc gọi với nhà lãnh đạo Việt Nam Tô Lâm trong cùng ngày. Trong đó ông kêu gọi các nước tăng cường kết nối. Truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin. Các nhân viên quản lý và Vietjet đã lên lịch đến các cơ sở của Comac tại Thượng Hải từ ngày 14 tháng 1 để tham gia khóa đào tạo kéo dài 10 ngày về các tiêu chuẩn hoạt động và bảo dưỡng C909, theo các tài liệu của Vietjet. Không rõ khi nào Việt Nam có thể phê duyệt thỏa thuận này, nhưng ngay sau cuộc gọi của ông Tập Cận Bình và ông Tô Lâm, chính phủ Việt Nam đã công khai tuyên bố rằng họ đang nỗ lực xóa bỏ các rào cản pháp lý để cho phép máy bay Comac hoạt động tại quốc gia này. Rob Morris, giám đốc tư vấn toàn cầu tại Cirium, nói thỏa thuận cho thuê có thể không cần cơ quan quản lý của Việt Nam xem xét chứng nhận đầy đủ đối với máy bay phản lực C-909. Ông nói với Reuters rằng, tôi nghĩ rằng thỏa thuận này có khả năng được thực hiện nhanh chóng. Việc Vietjet thuê ngắn hạn hai máy bay phản lực Comac là một thỏa thuận nhỏ mà các nguồn tin trong ngành cho biết không có ý nghĩa thương mại truyền thống đối với một hãng hàng không giá rẻ lớn. Nhưng rồi Vietjet sau đó sẽ tìm cách đưa thêm máy bay vào hoạt động, bao gồm cả các tuyến bay đến Trung Quốc, một tài liệu của Vietjet vào ngày 17 tháng 12 cho biết. Theo một nguồn tin riêng biệt có hiểu biết về vấn đề này, các cuộc đàm phán của Vietjet với Comac bao gồm mục tiêu cuối cùng là sử dụng C-919 trong tương lai. Hiện tại, C-909 và C-919 chỉ được các hãng hàng không Trung Quốc khai thác, ngoại trừ một hãng hàng không Indonesia đang khai thác C-909. Cả hai máy bay đều có hồ sơ an toàn vững chắc, không có tai nạn nào được biết đến, nhưng chúng có ít giờ bay hơn nhiều so với các mẫu máy bay đối thủ và chưa được các cơ quan quản lý phương Tây nào chứng nhận. Comac đã trưng bày máy bay của mình lần đầu tiên vào tháng 2 năm ngoái bên ngoài Trung Quốc, tại Singapore, bao gồm một điểm dừng chân tại Việt Nam, đánh dấu một cách tiếp cận thay đổi so với việc chỉ giới hạn sự tham gia của công chúng bên ngoài Trung Quốc trước đây. Comac đã tiếp cận các hãng hàng không, cơ quan quản lý và các công ty hàng không vũ trụ trên khắp châu Á và xa hơn nữa. Công ty cho biết trong tháng này rằng họ muốn C-919 bay đến Đông Nam Á vào năm tới. Khoảng 16 chiếc C-919 đang bay với các hãng hàng không Trung Quốc, trong khi Comac đặt mục tiêu sản xuất 30 chiếc trong năm nay. Comac đang theo đuổi chứng nhận EU cho C-919, nhưng việc thiếu chứng nhận cho máy bay của hãng này từ các cơ quan quản lý bên ngoài Trung Quốc đại lục vẫn là rào cản quan trọng để Comac được các hãng hàng không nước ngoài chấp nhận. Hai nguồn tin đầu tiên cho Reuters biết thêm rằng, cơ quan quản lý của Việt Nam muốn đảm bảo bất kỳ giấy phép nào cũng sẽ không gây nguy hiểm cho việc tuân thủ các cơ quan quản lý hàng không nước ngoài, bao gồm cả Hoa Kỳ.
Tổng Bí thư Tô Lâm vừa trao huân chương cao quý nhất của nhà nước Việt Nam cho cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vì những công lao to lớn của cựu nguyên thủ này cho sự nghiệp của Đảng Cộng sản Việt Nam, theo truyền thông trong nước. Các ghi nhận của VN Express, Dân Trí và nhiều tờ báo khác cho biết ông Lâm trao huy chương cho người từng nằm trong tứ trụ của nhà nước Việt Nam tại một cuộc gặp mặt lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước ở Hà Nội hôm 20 tháng 1. Với việc được trao huân chương sao vàng, ông Dũng được đưa lên ngang hàng với cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người cũng được trao huân chương cao quý nhất này trước khi qua đời hồi tháng 7. Ông Lâm được các báo trích lời nói tại buổi gặp hôm 20 tháng 1 rằng năm 2024 có nhiều biến động nhân sự trong ban lãnh đạo cao cấp của Đảng, nhưng Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cơ quan trong hệ thống chính trị tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất thực hiện có hiệu quả các chương trình công tác. Những biến động nhân sự mà ông Lâm đề cập bao gồm chính việc thăng tiến thần tốc của ông trong năm 2024. Ông được bầu chọn làm Chủ tịch nước thay ông Võ Văn Thưởng vào tháng 5 và chỉ 3 tháng sau đó, ông trở thành Tổng Bí thư khi ông Trọng qua đời. Ngoài việc ông Thưởng phải rời ghế giữa nhiệm kỳ, ông Vương Đình Huệ cũng phải thôi chức Chủ tịch Quốc hội khi nhiệm kỳ còn dang dở trong năm 2024. Bên cạnh đó, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai, nữ lãnh đạo duy nhất trong Bộ Chính trị, cũng bị cho thôi chức trong cùng năm. Kể từ khi ông Lâm lên đảm nhiệm chức vụ cao nhất của Đảng Cộng sản, ông Dũng được thấy xuất hiện trở lại sau nhiều năm im tiếng. Ông Dũng đã xin nghỉ hưu sau khi thua ông Trọng trong cuộc đua giành ghế Tổng Bí thư năm 2016. Cuộc chiến chống tham nhũng do ông Trọng lãnh đạo đã đưa nhiều quan chức được cho là thân cận dưới thời ông Dũng làm thủ tướng vào lò khi phải ra chiếc vành móng ngựa và bị kết án, trong đó nổi bật nhất là cựu bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh và ủy viên Bộ Chính trị Đinh La Thăng. Ngay sau khi nắm quyền tổng bí thư vào đầu tháng 8, ông Lâm đã gặp mặt các cựu lãnh đạo, trong đó có ông Dũng, để thông tin về tình hình Đảng và đất nước cũng như những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Sau đó vào ngày 6 tháng 11, ông Lâm lại mời các cựu lãnh đạo này tới cuộc họp của Bộ Chính trị và Ban Bí thư với các lãnh đạo Đảng và Nhà nước để lấy ý kiến cho các dự thảo văn kiện sẽ trình ra Đại hội Đảng 14 dự kiến diễn ra vào đầu năm 2026. Tại buổi lễ trao huân chương sao vàng cho ông Dũng, ông Lâm nói rằng cựu nguyên thủ này đã có nhiều công lao to lớn, đặc biệt xuất sắc trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Ông Dũng làm Thủ tướng từ năm 2006 đến năm 2016. Ông Lâm làm Tổng Cục trưởng Tổng Cục An ninh và sau đó là Thứ trưởng Bộ Công an trong thời gian nhiệm kỳ của ông Dũng. Cũng được ông Lâm trao huân chương sao vàng hôm 20 tháng 1 còn có cựu Chủ tịch Quốc hội Nông Đức Mạnh, người lãnh đạo Quốc hội Việt Nam từ năm 1992 đến năm 2001. Theo ông Lâm cho biết, hôm 20 tháng 1, Đảng đã đoàn kết hơn, gắn bó hơn, phối hợp nhịp nhàng hơn qua một số thay đổi dù ông không đi vào chi tiết cụ thể về những thay đổi đó. Ghi nhận của VN Express và Dân trí cho biết vị Tổng Bí thư, người đang thực hiện việc tinh giản bộ máy chính quyền Việt Nam, nói rằng thời điểm lịch sử mới đặt ra yêu cầu cấp bách cần đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng để đưa dân tộc tiếp tục tiến lên mạnh mẽ. This program has come to you from the Voice of America, Washington.